gửi đến muôn ngàn Bồ Tát hiện lên, đầy uy nghi chắp tay đồng thanh phát nguyện. Nguyện chi giữ kinh pháp hoa, nguyện lưu bố kinh pháp hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Và khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ đời thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương. Bằng thần thông công đức của kinh tối thượng, chư Phật tăng hăng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay. Nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán khúc ngợi. Ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa giải về đây.
Mà bộ kinh Pháp Hoa bổn môn tức là thu hẹp trở lại đó, thì chúng ta có bảy phẩm. Thì tất cả những cái mà chúng ta có trong tay đó, thì cái này bảo là phương tiện của các Đức Phật. Đức Phật cứ sanh trên cuộc đời này rồi tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái trình độ, tùy theo cái yêu cầu mà Đức Phật thuyết khác nhau. Thì cái kinh Pháp Hoa từ ban đầu mà Đức Phật Thích Ca thuyết ở trên non Tinh Tú thì chủ yếu là nói cho những người mà Ấn Độ, những người Ấn Độ, tại Đức Phật nói ở tại Ấn Độ, ra đời ở xứ Ấn Độ thì lại nói cho người Ấn Độ. Nhưng mà khi nói cho người Ấn Độ nghe thì sang người Trung Hoa đó, người ta có thể nghe và người ta không thể nghe. Qua người Nhật người ta có thể nghe rồi. Cho nên khi mà qua tới Trung Hoa thì cái phương tiện này nó được thay đổi đi. Có ngài Trí Giả Đại Sư ra đời mà ta gọi là Chân Đán Tiểu Thích Ca, tức là có Đức Phật Thích Ca bên Ấn Độ, bây giờ cũng phải có một Đức Phật ở Trung Hoa để nói cho người Trung Hoa nghe. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư thì khi mà ngài thuyết giảng cái kinh Pháp Hoa bảo là suốt 3 tháng ngài chỉ giảng có một chữ thôi, một chữ diệu thôi. Là 3 tháng mà chỉ giảng một chữ thôi. Thì như vậy đó cũng là phương tiện của ngài Trí Giả Đại Sư. Và suốt một đời của ngài giảng kinh đó, thì ngài giảng được 3 bộ, ta gọi là bộ Quyền Nghĩa, bộ Văn Thú và bộ Chỉ Quán. Và cốt lõi của nó là Chỉ Quán. Thì người Trung Hoa học kinh Pháp Hoa học Phật ấy, thì học 3 bộ kinh này: bộ Pháp Hoa Quyền Nghĩa, bộ Pháp Hoa Văn Thú và bộ Pháp Hoa Chỉ Quán, 3 bộ. Và khi truyền sang cho Nhật Bản thì ngài Nhật Điên Thánh Nhân giảng kinh Pháp Hoa đưa ra gọi là Tam Đại Bí Pháp. Tam Đại Bí Pháp tức là bổn môn, bổn tôn, bổn môn đệ một và bổn môn giác đạt. Nó không có 3 cái bộ kinh như ở Trung Hoa mà nó chỉ có bổn môn, bổn tôn, bổn môn đệ một và bổn môn giác đạt. Đó là tài gọi là bổn môn tập quán kinh. Thì khi mà chúng ta thấy Phật và các vị tổ đưa ra các pháp môn tu như vậy thì bây giờ trở lại Việt Nam chúng ta đấy, thì chúng ta thấy Việt Nam chúng ta đó là kinh Pháp Hoa cũng được giảng dạy rất sớm, từ cái thời mà ta còn thuộc ở Đông Ngô tức là Trung Quốc. Thì ngài Khương Tân Hội, ngài Khương Tân Hội ngài bắt đầu ngài giảng kinh Pháp Hoa đó, thì ngài chỉ đưa cái việc mà gọi là ba xe và nhà lửa. Cái kinh Pháp Hoa của ngài Khương Tân Hội là nói về ba xe và nhà lửa. Ngài mới nói là cái xã hội chúng ta đang sống, cái thế giới chúng ta đang sống đây, từ địa ngục A Tỳ mà cho đến cõi trời sắc cứu cánh ấy, thì đó là cái nhà lửa. Cho nên hãy còn ở trong sân tử luân hồi này đó, thì còn phải đau khổ. Vì vậy đó mà phải bằng mọi cách để ra khỏi nhà lửa. Cái kinh Pháp Hoa của ngài Thương Tân Hội đó, là làm sao để ra khỏi nhà lửa là chính. Thì khi mà muốn ra khỏi nhà lửa đó thì lúc bây giờ đó, ngài mới giới thiệu ba xe, và là xe trâu, xe dê và xe nai. Ba xe. Tại sao ngài đưa ra cái này? Ngài bảo rằng những người mà ra khỏi nhà lửa này đó, thì phải nương theo ba cái phần giáo của Đức Phật gọi là Tam Thừa để mà tu hành để ra khỏi nhà lửa. Kinh Pháp Hoa của ngài là cái chủ yếu đó, là nương phương tiện để ra khỏi nhà lửa. Thì ở trong đó cái phương tiện đó, thì nó lại tùy từng người khác nhau. Tại vì trong xã hội này nó có người giỏi, có người dở, có người khỏe, có người yếu. Thì người mà giỏi thì tu theo kiểu giỏi, mà người dở thì tu theo kiểu dở, người mạnh tu theo kiểu mạnh, mà yếu tu theo yếu, mà giàu tu theo giàu, nghèo tu theo nghèo. Thông minh thì tu theo thông minh, mà chậm hiểu thì tu theo. Tức là tất cả mọi người chúng ta đây, mỗi một người có một hoàn cảnh riêng, thì ai cũng phải từ cái hoàn cảnh của mình mà tu để đi ra, chứ không nên lấy cái hoàn cảnh của người đem áp đặt cho người khác. Những cái điều mà mình làm được nhưng mà người khác cũng chắc họ làm được. Cho nên cái điều quan trọng đây là mỗi người phải nhận thấy được cái hoàn cảnh của mình, rồi từ trong cái hoàn cảnh của mình nữa mà mình tu để thoát khỏi ra cái phiền não khổ đau, gọi là ra khỏi nhà nước. Thì ở trong cái hoàn cảnh ấy, ngày chia ra đó là nó có ba cái hạng người tu. Thì bây giờ nên chúng ta mới xét coi thử ta xếp vô hạng nào. Cái hạng thứ nhất ấy, mà gọi là đi bằng xe dê để ra khỏi nhà nữa đây, là cái hạng người mà sống ở trên cuộc đời này mình không bằng ai hết. Sức khỏe mình cũng không tốt, sắc đẹp mình cũng không có, thông minh thì cũng mạnh người, cho nên luôn luôn đi vào cuộc đời thì thường hay bị người ta bức bách mình, người ta làm khổ mình, người ta gây khó khăn cho mình. Cho nên nếu là cái người thuộc về cái hạng này đó thì phải tu cái hạnh biển ly. Tại mình đi vào trong cuộc đời mà mình tiếp xúc với mọi người không được, mọi người không chấp nhận mình, mọi người xem thường mình, mà mình ở đó mình tu đó thì chắc chắn đó là dễ bị phiền muộn, dễ bị phiền não chiêu đốt. Cho nên là bắt buộc đó là chúng ta phải đi cái hành diễn đi. Cho nên tự xét là thế. Nếu mà mình bệnh hoạn, mình nghèo đói, mình tật nguyền, mình xấu xí, mình ngu dốt, thì mình ở trong chúng thì chắc chắn là mình sẽ bị người ta xem thường mình. Mà xem thường mình, khinh dễ mình đó, thì nghiệp và phiền não mình dễ sanh. Cho nên cái điều này nữa là phải tu hành diễn đi, tức là cách ly ra. Nói cách khác thì mình không cần ai hết, mình cũng gần gũi ai, tại càng gần gũi thì phiền não càng sanh. Cho nên nó một mình một bóng thôi, làm sao mà mình không phiền não ở tu được. Mà sống một mình thì có phiền ai. Cho nên những người này đó, là thường đó, họ đi vào trong rừng sâu, họ lên núi cao, những cái nơi mà không có người. Những cái người, tại vì mình tiếp xúc với người đó thì mình sẽ bị người khi dễ mà mình bực. Cho nên thầy cái hồi còn nhỏ đi tu thì tu theo cái hành này, lên trên núi Thị Bại, lên trên Tinh Sơn. Thành ra thầy có viết một câu đối dán trên miếng đá đó. Thầy để trú tại Linh Sơn Văn Điểu Ngữ, bất tuần thành thị tính nhân ngôn. Biết là hồi đó là thầy mới học chữ Nho thôi, nhưng mà tại sao lại biết làm câu đối cho mình, lấy cái này làm lý tưởng đem tu. Cái câu này có nghĩa là gì? Ta lên trên núi, ta ở trên một mình trên đó, mà ta nghe tiếng chim nó hót, ta nghe tiếng mà cá nó lặn ở dưới hồ, ta nghe cái tiếng mà của dã thú chung quanh chúng ta, mà ta còn thấy yên lòng hơn là chúng ta ở dưới trần thế, ở thành thị này, để mà ta nghe những cái tiếng mà chúng ta phiền lòng. Đây là trên núi được. Cho nên cái ý niệm xuất gia là như thế. Ban đầu là chúng ta cách ly trần thế, ta không muốn tiếp xúc với ai, ta không muốn gần gũi với ai, ta không muốn sống chung với ai. Là tại vì ở trong trần thế phiền lắm. Và từ Nguy Nghiêm thì nói với thầy là làm dâu trong họ, ở chùa làm dâu trong họ, ai mà tới chùa họ cúng kiến, họ lễ bái, họ cầu nguyện, họ đòi hỏi đủ thứ, mình phải đáp ứng cái này, đáp ứng yêu cầu. Nhưng mà làm sao đáp ứng được? Mà đáp ứng không được thôi lên núi ở. Đó là cái hạnh thứ nhất, gọi là hạnh viễn ly. Nếu hai ta mà xã hội này không chấp nhận chúng ta, ta thuộc về cái loại mà thấp cổ bé miệng thì thôi, ta tự tránh đi thì ta yên tâm. Còn nếu mà ở dưới trần thế này đó, những cái hạng người mà thấp cổ bé miệng như vậy đó, mà cứ muốn làm khôn, muốn dạy người này, muốn nói cho người kia họ nghe mình, họ chấp nhận mình, thì thầy thấy những người này lâu ngày trở thành ra những con người nhiều chuyện mà ai nó cũng sợ lắm. Ai cũng sợ lắm, gọi là ăn không ngồi rồi rồi đó. Cứ tới chùa rồi gặp người này nói, gặp người kia nói, tới cuối cùng là gây cái sự mâu thuẫn mà chính mình cũng buồn phiền, mà làm cho người khác buồn phiền, thì cái này là tội lỗi. Cho nên cái hạnh thứ nhất này là Đức Phật khuyên chúng ta nên tu hành diễn ly, tức là tránh hết để khỏi có cái buồn phiền, không buồn phiền cho mình mà cũng không buồn làm phiền cho người khác. Mà cái mục tiêu chính là gì? Là hết buồn phiền. Hết buồn phiền có nghĩa là ra khỏi nhà lửa. Cái lửa này nữa là cái lửa buồn phiền nó đốt mình. Ở trên cuộc đời này nữa, Đức Phật nói là cái ngọn lửa bên ngoài nó có thể đốt cái xác thân mình, nhưng mà cái buồn phiền nó có thể đốt cái tâm của mình, cho nên làm cho cái tâm mình khổ sở, bị nóng bức, bị khó chịu. Cho nên phải tránh nó đi, tránh đừng cho cái ngọn lửa này bùng lên cháy trong lòng. Mà thường thì thầy nói trong đạo tràng chúng ta, cái gốc của nó làm sao mà đoạn được bốn cái điều, và là không giận, không buồn, không sợ, không lo buồn, để cho cái tâm chúng ta thanh thản, thì như vậy nữa là cái, ra khỏi cái nhà lửa tam giới mà được không? Cái hạng người thứ hai đó cao hơn bước, cao hơn hạng này, bảo là dùng xe nay mà ra khỏi nhà lửa. Hạng này hạng nào? Tức là hạng có trí tuệ. Thế nên có trí tuệ cho nên chúng ta bắt đầu quan sát cuộc đời. Cái hạng thứ nhất hồi nãy đó là Đức Phật nó không cần quan sát, không cần lỗi phải, tránh nó đi là tốt. Nhưng mà hạng người thứ hai này Đức Phật nó khá hơn chút, thì ta nên bình tĩnh để mà ta quan sát thật cuộc đời. Quan sát cái gì? Tức là quan sát cái chỗ chúng ta đang sống, và quan sát cái sinh hoạt của những người chung quanh chúng ta. Hạng thứ hai là khá hơn chút, tức là có trí tuệ, cho nên ta ngồi, ta coi, ta nhìn. Ta nhìn thử coi, ta đang ngồi chỗ này chỗ nào, có yên ổn không? Cái chỗ chúng ta ngồi đây yên ổn. Yên ổn đó là cái thứ nhất đó, là cái chỗ ta ngồi nó vững, nó không bị lửa cháy, không bị nước ngập đó, để ta ngồi được. Rồi kế đó, đó chúng ta coi những người chung quanh họ có tranh chấp với chúng ta. Đây chúng ta bắt đầu quan sát. Mà những người chung quanh họ có tranh chấp á, thì lúc bây giờ ta có trí tuệ cho nên ta nghĩ xem họ tranh chấp cái gì, họ muốn cái gì, họ nghĩ cái gì, và họ có thể làm được cái gì ta đấy. Ta căn cứ cái chỗ này mà ta tu, ta quá giải. Hạng người thứ hai này khác. Cho nên bây giờ nếu mà ta thấy nó xấu ta, nó làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà ta biết đó, là nó không bao giờ hại ta được, thì cái trường hợp ta có sợ đâu, ta vẫn vững thôi. Nếu ta ở chỗ này nhưng mà nó gây khó dễ cho ta, rồi ta có trí rồi, ta biết nó gây khó như vậy đó, nhưng mà nó không làm gì được ta hết, ta không làm được ta đâu có sợ, mà chúng ta cũng cần đối phó. Đây là những người có trí thì suy nghĩ và cân nhắc, không cần đối phó, không cần phải trái, không cần hơn thua, nhưng mà không ai làm được ta hết. Thì đó là cái cách xử sự của chúng ta đó, là cách tu chúng ta này. Bây giờ ta ở đây ta tu hành không ai làm gì được ta hết, thì cái trường hợp này thôi ta không cần bận tâm. Đó là người có trí. Nhưng bây giờ chúng ta ở chỗ này ta tu, nhưng mà những người chung quanh này họ gây khó khăn cho ta, họ gây khó khăn cho ta. Tại sao họ gây khó khăn? Để quan sát đi. tức là họ có cái quyền lợi nào gắn bó với chỗ này? Họ có quyền lợi gắn bó đây, cho nên họ muốn đẩy chúng ta đi để họ chiếm chỗ này, phải không? Đây cái tham vọng. Thì lúc bây giờ nếu mà chúng ta có trí là nhận ra thấy biết này rồi, thì ta cũng có cái cách xử. Thế nên có cách mà xử xử nhé. Thì bây giờ pháp lý ta có không? Cái chỗ này pháp lý ta nắm vững chưa? Mà cái người tranh chấp với chúng ta đó, họ thuộc về thành phần nào? Ta biết rõ họ thuộc về xã hội đen, họ là người mà thân của chính quyền. Ta biết cái người có thế lực, cái người nào họ có thể làm được gì ta? Thì nếu mà ta quan sát kỹ rồi ta thấy họ có thể làm gì được ta, thì bằng cái trí tuệ này ta quá giải. Cho nên cái người mà tu hành hạng thứ hai này nên mới làm được chuyện này. Phải quan sát thật kỹ, rồi lúc bây giờ ta tìm cách quá giải. Ta nên quá giải tức là không cho họ gây khó khăn cho ta nữa, nhưng mà cũng không làm phiền họ. Đây là trên bước đường tu. Đây là hạng thứ hai mà người ta tu mà ta ở ngay trong cuộc đời này, nhưng mà không ai làm gì được họ hết, thì đại hạng có trí. Cái hàng thứ ba này nè, hàng thứ ba ta gọi là đi xe trâu, tức là còn nhiều nhất một số người ra khỏi nhà lửa tam giới này, đó là hàng Bồ Tát. Cái hàng Bồ Tát này thì cái hàng mà vừa có một cái sức khỏe tốt, vừa có một cái đầu thông minh, và cũng vừa có phương tiện ở trong ta. Thì khi mà mình có ba cái này đó, thì mình cũng tu ở trong nhà lửa tam giới này để mà mình cũng còn tìm cách mình cứu độ những người khác. Phải có ba cái này mới làm. Có sức khỏe tốt, có cái đầu óc thông minh, và đồng thời có cái phương tiện ở trong tay. Thì như vậy đó thì mình mới có thể dìu dắt những người khác cùng ra khỏi nhà. Còn nếu mà mình không có trí tuệ, cũng không có sức khỏe, cũng không có cái phương tiện nào hết, mà mình muốn dìu dắt những người khác đó, thì cái này tự chuốc quả vào thân. Đây là trên bước đường tu. Mình thuộc về cái hạng người thứ nhất. Hạng người thứ nhất đó, mà mình cơm cũng không có ăn, mà mình muốn cho người khác ăn nữa thì sao? Đây trên bước đường tu. Cơm mình không đủ ăn rồi nhưng mà đem cho người khác ăn, thì cái trường hợp mà mình đem cho người khác ăn nếu mình cũng không có, nhưng bây giờ nếu mình lấy của chùa, mình lấy của chúng, mình đem mình cho người khác ăn, thì cái này sao? Tức là chùa và chúng ai bằng lòng mình? Đây là trên bước đường tu. Thành ra có những người này sai lầm, không thấy mình là cái hạng người thứ nhất, mà muốn làm người thứ ba, tức là người cứu nhân độ thế. Đức Phật nói cái người mà muốn cứu người chết đuối thì người đó phải biết bơi lội, cái này chính. Thế nên muốn cho người khác ăn thì mình phải có của, cái này chắc. Cho nên lúc bây giờ đã các thầy tỳ kheo nghèo đi theo Đức Phật tu hành, các thầy mới hỏi Đức Phật: bây giờ con không có cái gì hết mà con muốn bố thí giống như các vị Bồ Tát, làm sao con làm? Đức Phật nói: ông có cái gì thì ông làm cái đó. Tức là làm những cái mà mình có, chứ đừng làm những cái mình không có. Bây giờ mình lấy của chùa đem cho người ta thì tội đấy. Cho nên Đức Phật đó, có những cái của mình có thì mình được quyền cho, mà mình không lấy của người này cho người kia, đấy là điều sai. Thì các thầy mới nói: bây giờ con đâu có cái gì nữa đâu mà cho. Thì Đức Phật nói: bây giờ ông còn có cái bình bát, ông đi xin cơm được. Thì bây giờ ông xin được cơm nữa thì ông tự hạn chế cái ăn của ông đi. Thay vì ông ăn một bát thì no, nhưng bây giờ ông ăn chừng phân nửa thôi, còn phân nửa ông cho những người mà nghèo hơn ông cũng được chứ. Cái này là sở hữu của ông được quyền cho ta. Hay là thậm chí đó, mà ông ăn hết đi, còn lại 5-3 hộp cơm dính ở trong cái bát đó, ông lấy ông bỏ ra ngoài, ông cho con kiến ăn, cho con chim ăn. Thì bây giờ mình không bố thí cho người được thì mình cũng bố thí cho con chim, con kiến là nó ăn, nó không sống được. Thì đây là cái chuyện chính mà chúng ta thấy, tức là cho những cái gì sở hữu của mình. Hay là thậm chí bây giờ như Hòa Thượng Trí Tịnh, như Hòa Thượng nói với thầy đó, Cái khi mà Hòa Thượng tu rồi nữa, Hòa Thượng nghĩ mình không có cái gì để bố thí hết. Cho nên cái ngày mới nhìn thấy cái con mũi nó tới đó, nó đậu ở trên cái tay, thì ngày liền khởi được cái tâm từ bi này đó, là thôi mình không có gì cho nó, thôi mình cho nó một giọt máu thôi. Nên mình cho nó một giọt máu để cho con mũi nó ăn, nó sống. Thì cái này cũng là hạnh bố thí. Cái gì sở hữu của mình thì cái này mình được quyền cho cái này. Còn mình lấy của người khác mình cho thì coi chừng cái này mình là tội. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên nếu khi chúng ta phát tâm rồi nữa thì chúng ta có thể hành bố thí được. Đương nhiên cái người mà có cái điều kiện tốt, như thầy nói là có sức khỏe tốt, mà sức khỏe tốt thì bây giờ mới chịu khổ thế thì chúng sanh được. Cho nên sức khỏe tốt, cho nên mình mạnh, thì bây giờ đi trên đường mình thấy người già yếu, mình dìu dắt họ đi được. Sức khỏe mình tốt cho nên mình thấy họ gánh nặng, mình gánh giùm họ được, tức hành bố thí được. Tại vì họ không có sức khỏe, mình có sức khỏe, mình bố thí bằng cách sức khỏe thừa của mình đấy, thay vì cùng đi, nhưng mà mình dắt họ đi, mình cõng họ đi, gánh giùm cho họ. Thì cái này là chúng ta cũng làm được một cái công việc. Cho nên cái sức khỏe có mới làm được. Cái thứ hai đó là chúng ta có một cái trí khôn hơn họ, cái trí khôn hơn những người khác. Cho nên bây giờ người khác không biết mà ta biết được, nên ta biết được cái này đó, ta chỉ cho họ. Tức là chỉ họ để làm gì? Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Tức là chỉ cho họ để họ tu, chỉ cho họ để họ sống, chỉ cho họ để thăng quan lên, cái này chính. Nhưng mà trong cái lúc đó đó, chúng ta cái hiểu biết chúng ta cũng không có, cái hiểu biết chúng ta cũng không đúng. Mà Đức Phật nói là nếu mà cái hiểu biết chúng ta sai đó, một mình chúng ta chết đọa vào địa ngục đó, thì cũng nói chi. Mà bây giờ chúng ta chỉ cho người khác sai lầm nữa đó, để chúng ta dắt họ cùng đi vào địa ngục của ta đó, thì cái này tội chúng ta đó. Đây cho nên trên cái bước đường tu hành, tức là kết bè đảng với ma, gọi là kết bè kết phái rồi, làm những chuyện sai trái trên cuộc đời này, tới cuối cùng là chết chóc tù đài, nghèo đói khổ sở, tất cả những cái này nữa là tự mình gây họa. Cho nên mình chỉ cho người ta, cho nên mình chỉ cho người ta đó, mà Đức Phật dạy đó, mình phải có cái thực thực, mình chỉ cho người ta những cái điều mà người ta theo mình người ta làm đó, người ta phải có kết quả. Cho nên khi mà thầy thuyết pháp đó, là phần lớn đó, là thầy nói cái kinh nghiệm tu của chính mình thôi. Nên kinh nghiệm tu của chính mình thì lúc bây giờ đó người khác thấy cái tu của mình kết quả đó, thì cái trường hợp này ta tu theo. Đó là cái điều quan trọng. Còn những cái khác đó, cái này thầy nói của Phật, cái này của Bồ Tát, thì cái trường hợp này nó còn phải xét lại. Tại vì mình chưa thể nghiệm, chưa đạt hết. Đó là trên cái phước đường tu của chúng ta nữa. Cho nên cái người mà không biết mà tưởng là mình biết, giỏi thì được, còn cái này không giỏi mà tưởng mình giỏi rồi mình muốn dạy cho người khác, thì cái trường hợp này điều đó là điều không nên. Chứ còn mình biết mình đã tu được rồi thì bây giờ người khác người ta hỏi mình, ta chỉ cho ta tu. Nên người có bệnh thì bây giờ mình chữa bệnh cho họ là vì mình biết thuốc. Tại sao biết? Là mình đã tự chữa cho mình rồi. Cho nên lúc bây giờ thấy cái người này cũng giống cái hoàn cảnh của mình, cho nên mình giúp cho họ, mình chỉ cho họ để họ phát được. Thì ba đời các Đức Phật thuyết pháp là điều như vậy đó. Khi mà các ngài phát Bồ Đề tâm tu cho tới ngày thành Phật, trải qua bao nhiêu kiếp tu hành như vậy nữa, thì tất cả những cái khó, cái khổ này nữa, ngài đều trải qua hết. Nên khi mà ngài giảng ở Lộc Uyển, ngài nói là cái khổ này ta đã trải qua rồi, cái khổ này ta đã nếm rồi, ta biết rồi, bao nhiêu kiếp ở trong trần lao ta nhận, và ta cũng từ cái khổ này mà tìm ra một con đường giải thoát cho chính mình này. Nhờ ta tu cái này ta giải thoát. Thế Đức Phật giải rất là thật. Thế nên là hỏi Đức Phật tu bằng cách nào mà ngài được giải thoát? Ngài nói là cái giải thoát đầu tiên mà ta có đó là do sử dụng cái tứ niệm xứ để mà phát. Đức Phật nói rất đơn giản, cái này rất là thật. Nói tới niệm xứ là gì? Cho nên Đức Phật nói cái thứ nhất đó, là mọi người trên cuộc đời này đó, bị kẹp vào sắc đẹp cám dỗ, cho nên khổ vì cái vấn đề sắc đẹp, nguy hiểm vô cùng. Cho nên từ cái chỗ đó mà ta dùng cái gọi là quán thân bất tuệ. Cho nên khi ta nhìn một con người thì cái người đẹp người xấu, ta không khởi cái tâm tham đắm. Tại sao vậy? Ta nhìn ta thấy một con người họ có cái sự phát triển không dừng, từ khi sanh ra là một đứa trẻ con nít, rồi đó lần lần lớn lên theo năm tháng, rồi tới hồi trưởng thành, rồi tới hồi mà già nua, rồi bệnh hoạn xấu xí. Cho nên nhìn một cái sắc đẹp mà ta nghĩ tới bệnh hoạn, ta nghĩ tới già nua, ta nghĩ tới xấu xí, ta sợ đi. Rồi tới cuối cùng nữa là ta thấy nó sẽ tan hoại ra thành đất cát hết, cho nên nó hoàn không. Do đó mà ta không bận tâm trong chuyện, ta không bận tâm, ta không nghĩ trong chuyện này nữa, do đó ta được giải thoát. Cái thứ hai là gì? Ta cũng có kinh nghiệm rồi, cho nên người cho ta nhận của người là ta thiếu nợ người. Nên trên cuộc đời này đó, cái người sung sướng nhất đó là cái người cho chứ không phải là người nhận. Cái người nhận được sung sướng, nhưng mà thiệt ra mình nhận của người khác cho mình đó, là thiệt ra mình mắc nợ người khác, mắc nợ người khác. Cho nên đó, có những người mà họ có tiền nhiều một chút, họ khá một chút, thành họ mời mình ăn đó, họ tặng mình quà, mời mình ăn tặng mình quà, thì bây giờ các Phật tử biết sao? Mình nợ họ chứ. Cho nên mình nhận của người ta, chẳng lẽ mình nhận hoài, mình cũng phải trả lại người ta chứ. Mà mình không có để mình trả lại thì cái này rất nguy hiểm. Cho nên trong lúc mà thầy còn đi học là thầy không có tiền, cho nên không có tiền bạc. Vì vậy đó mà người ta mời ăn cũng không dám ăn, người ta cho quà cũng không dám nhận. Tại mình nhận quà thì mình thiếu nợ, mình ăn mình thiếu, bữa nay nó cho mình ăn thì ngày mai mình phải cho nó ăn. Này nguyên tắc như vậy, mà mình có tiền đâu mình cho nó, mà không có tiền thì mình mắc nợ. Cho nên chỗ này thọ cũng được. Trên bước đường tu của mình ấy, là Đức Phật dạy mình làm sao mà bớt được cái thọ lẫn của thế gian nhiều chừng nào thì mình được tới gần chỗ giải thoát chừng nào. Nên trên cuộc đời này nếu các Phật tử muốn được giải thoát ấy, thì sao? Tức là làm nhiều nhưng mà hưởng ích, làm nhiều mà hưởng ích ấy, thì cái thằng dư giá trị này còn trên bước đường thôi. Còn cái người mà làm ít hưởng nhiều nữa thì nhất định ấy, sẽ khổ, họ là khổ. Còn mình làm được nhiều, phước mình nhiều mà mình hưởng ít ấy, thì cái trường hợp từ phước nó sanh ra phước. Nên mình một ngày mình kiếm ra được 10.000 đồng, ngày mình kiếm được 100.000 đồng, nhưng mà mình xài chừng 2-3.000 thôi, thì cái số tiền này mình còn dư bỏ vô ngân hàng. Bỏ vô ngân hàng thì cái này đó, tiền nó cứ đẻ ra tiền, phước nó cứ sanh ra phước. Còn nếu mà các Phật tử làm một ngày chỉ được 2-3.000 đồng thôi, nhưng mà mình tiêu xài tới 5-30.000 đồng thì sao? Phải đi vay, đi mượn. Nhưng mà vay mượn đó, thì phần nhiều đó là thầy thấy nếu rơi vào trong tình trạng mà những kẻ cho vay nặng lãi thì chứ. Vay ngân hàng thì đỡ, nhưng mà còn vay của những xã hội đen này đó thì cái này nguy hiểm vô. Thế nên có nhiều người tới thưa với thầy rơi vào trong tình trạng này. Thế bây giờ không có tiền trả thì nó sẽ tới nó dỡ nhà mình, nó sẽ tới nó phá tiền mình, cái này chết đấy. Nên trên cái bước đường tu ta nhận ra thọ là khổ. Vì vậy đó mà ta giảm thiểu cái thọ chừng nào thì cái thằng dư phước đức chúng ta có đấy. Đây Đức Phật dạy trên bước đường tu là vậy đó. Cho nên làm được nhiều nhưng mà hưởng ít thì này chúng ta còn. Cái thứ ba đó là thường hay khổ sở vì người khác thất hứa như mình đó. Thành họ hứa như mình thế này, họ hứa như mình như thế kia rồi đó, bây giờ họ thay đổi, họ thay đổi. Nhưng mà Đức Phật nói cái chuyện này chuyện bình thường, tâm vô thường, thay đổi. Thành ra hồi nãy đó nó hứa với mình, nhưng bây giờ đã hoàn cảnh thay đổi rồi thì nó phải thay đổi chứ, làm sao nó theo về được. Cho nên hồi lúc mà thầy còn đi học, ông thủ tướng Sato của Nhật, ông hứa với ông tưởng giới thật ở Đài Loan, tên ông chỉ công nhận một cái chính phủ dân qua Trung Quốc của ông tưởng giới thật thôi, Nhật chỉ công nhận nữa, chứ không công nhận cái Trung Hoa Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, tức là của Mao Trạch Đông. Nhưng mà lúc bây giờ đó, Liên Hợp Quốc đó, nó bỏ phiếu, nó công nhận cái nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc rồi, nó đuổi cái nước Đài Loan ra khỏi Liên Hợp Quốc rồi. Thì bây giờ sao? Hoàn cảnh thay đổi rồi. Cho nên ông Sato, ông Thủ tướng Nhật, ông đi sang Đài Loan để bắt, để mà ông sắm một cái lễ vật rồi ông tới trước mặt ông Tổng thống Tưởng Giới Thật, ông tạ tội. Ông nói tôi đã hứa với ngài rồi, nhưng bây giờ hoàn cảnh thay đổi cho nên tôi không thể giữ được cái lời hứa này, có lỗi. Thì bây giờ ông Tưởng Giới Thật đó, hoàn cảnh thay đổi vô thường. Cái ông này nữa, Tưởng Giới Thật là đi theo đạo Tinh Lành, nhưng mà cái gốc cũng còn đạo Phật, cho nên nhớ được hai chữ vô thường. Vô thường, hoàn cảnh thay đổi thì bây giờ phải thay đổi thôi, không còn cách khác nữa. Đây, cho nên khi mà người ta hứa với mình rồi mà bây giờ người ta thay đổi, người ta thay đổi thì cái trường hợp này mình coi như đây vô thường. Cho nên mình không bận tâm mà không khổ. Có những người đó tới thưa với thầy, nói cái khi mà cái anh này anh tới đó, anh xin hứa hôn với con đó, thì anh biểu là bây giờ là chết sống cũng sống cũng nuôi, nhưng mà bây giờ đó là anh bỏ đi theo cái bà khác rồi thầy, giờ con tức quá nên làm sao hứa như vậy mà bây giờ thay đổi. Thầy nói tâm vô thường. Thôi anh hứa với chị sao? Thì cái bà này mới nói với thầy đó, khi mà anh hứa với con này, con là con của nhà giàu này, lúc đó con còn trẻ đó, vừa con nhà giàu mà còn trẻ, con đẹp. Thầy nói đúng rồi, tại hồi kia đó chị mới mười mấy tuổi, chị trẻ, chị đẹp, chị giàu đó. Thì cái anh này anh thấy mẹ, còn bây giờ chị ba mươi mấy tuổi rồi, mặt mày nhăn nhó rồi, coi xấu xí rồi, tiền bạc không có mà anh phải nuôi nữa, mới nuôi nữa, cái này khác rồi, hoàn cảnh đổi khác rồi. Cho nên hay là một chuyện khác nữa đó, lại là khi đó là bị ung thư gan, bị sơ gan rồi, mặt mày vàng khè, anh để anh bỏ đi mất. Thế sao vậy? Tại hồi kia đó mình có tiền của mình nuôi họ khác, hồi đó mình có sắc đẹp khác, nhưng mà bây giờ phước mình hết rồi, tiền của hết rồi, sắc đẹp hết rồi, sức khỏe hết rồi, thì làm sao mà có cái tốt này. Nên trên bước đường tu đó, cái phước của chúng ta nó quan trọng lắm, mà hãy hết phước rồi nữa thì cái quả nó tới, cái này phải đáng sợ. Cho nên luôn luôn ta ý thức được cái vô thường này, ý thức được cái vô thường này, tất cuối cùng là gì? Tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, không có cái gì tồn tại trên cuộc đời này thật hết. Nếu hay ta chấp nó tồn tại, ta muốn nó tồn tại, thì bây giờ khi nó mất đi thì chúng ta đau khổ. Còn bây giờ chúng ta đã ý thức rồi, ta ý thức rồi tất cả mọi cái đều sẽ không tồn tại, mà cái thân này của chúng ta nó cũng sẽ không tồn tại, cho nên nó còn hay nó mất, cái điều này chúng ta không quan trọng. Vì vậy đó mà Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta đó, xem những cái gì đáng quý trên cuộc đời này, cái gì trên cuộc đời này đáng quý nhất, mà đã đáng quý đó là khi chết rồi còn mang theo được đó, thì chúng ta nên giữ. Nó quý thiệt, nhưng mà chết rồi mang đi được đó, mang đi kiếp sau được đó, thì chúng ta giữ, ta mang đi. Còn cái gì mà mang đi không được đó, là của trần gian, bỏ lại cho trần gian, cái này nên bỏ chứ. Nên bây giờ để chúng ta xây dựng cái chùa Quy Nghiêm Hai này quý thiệt, bỏ công bỏ sức nó làm thì quý được, nhưng mà chết không mang đi được. À, cái này là để lại cho đời, ta làm cái này là ta hiến dâng cho cuộc đời, chứ không phải là của ta. Ta có mang theo được, mà chuẩn bị cái hành trang để mà mang đi cho kiếp sau đấy, thì cái điều này quan đừng mang nghiệp và phiền não đi. Nghiệp và phiền não rủi sợ, chỉ có cái phước đức chúng ta mang đi được, cái trí tuệ chúng ta mang đi được, cái tình cảm trong sáng chúng ta mang đi được, tất cả những cái điều tốt này để chúng ta mang đi được. Cho nên cái người mà biết tu đó là người ta thực hiện cái pháp mà của Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta được giải thoát ra khỏi nhà lửa tam giới, là cái nghĩa đó như thế. Thì như vậy đó, cái người mà có cái điều kiện tốt, tại vì mình có điều kiện để mình cất chùa được, sao mình cất chùa? Mình có cái kinh nghiệm tu hành có kết quả tốt, sao mình không nhắc nhở cho người khác? Đó là trên con đường tu Đức Phật dạy, ta luôn luôn thực tập thấy có kết quả rồi thì lúc bây giờ mang ra dạy được. Cái này là hạng thứ ba là Bồ Tát. Ta ra khỏi nhà nữa tam giới mà ta cũng làm cho những người khác ra khỏi, ta dìu dắt cho họ cùng đi ra với ta, thì cái trường hợp này là hạng Bồ Tát. Thì cái kinh Pháp Hoa mà được giảng đầu tiên ở Đức Giao Châu của chúng ta đó, là nó có chừng ấy thôi, mà là ba xe và nhà lửa của ngài Thượng Tịnh Hội giảng là nó có chừng ấy. Nhưng mà tới thế kỷ thứ 18, thế kỷ 18 thì lại là có một vị cao tăng khác, tức là Minh Chánh Thiền Sư, mà ở trong cái động Phật Tích này. Ở đây ai là người Bắc đó thì đi vô Ninh Bình biết cái chỗ Bích Động. Ở đây có ai đi tới Bích Động chưa? Ở Bích Động ngày xưa nó có một cái vị thiền sư tu hành đắc đạo. Thì vị thiền sư này mới giảng kinh Pháp Hoa. Vị này giảng kinh Pháp Hoa đó, thì lúc bây giờ đó, ngài chỉ giảng được cái cảnh giới kinh Pháp Hoa. Ngài giới thiệu chúng ta cái cảnh giới kinh Pháp Hoa. Cho nên cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa đó, là cái điều quan trọng nhất ở đây đó, là phải nhập vào trong cái cảnh giới của kinh Pháp Hoa, chứ còn ở ngoài tu cũng được, phải vào trong cảnh giới của kinh Pháp Hoa. Thì ngài Minh Chánh Thiền Sư, tại vì ngài nhập vào cái cảnh giới kinh Pháp Hoa cho nên ngài được an lành, ngài được giải thoát, ngài được đắc đạo, ngài làm tổ. Thì bây giờ ngài khuyên mình đi với bạn, mình có nên nghe không? Đương nhiên là phải nghe rồi. Cái người đi trước mình mà gặp hai kết quả, cho nên mình nhìn mình thấy vậy đó, thì mình theo mình tu chứ. Đó là vị Minh Chánh Thiền Sư là một điều. Ngài nói là phải đi vào trong cái cảnh giới của kinh Pháp Hoa. Cái này cảnh giới kinh Pháp Hoa ở đâu để chúng ta vào? Đây là trên cái bước đường tu đó. Tại vì cảnh giới kinh Pháp Hoa đó là cái cảnh giới của tâm thức. Cái cảnh giới của tâm thức. Cho nên cảnh giới của kinh Pháp Hoa đó nằm ở trong ba chữ Linh Thứ Sơn. Cái Linh Thứ Sơn ba chữ đó là cảnh giới ta phải đi vào được. Thì cái cảnh giới của kinh Pháp Hoa đầu tiên là Đức Phật là ở tại núi Linh Thú, cho nên ngài Trí Giả Đại Sư đó, ngài nói rằng ngài cũng thấy cái hội Pháp Hoa chưa tan, tức là ngài thâm nhập vào trong cái cảnh giới kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thú. Minh Chánh Thiền Sư cũng thâm nhập vào cái cảnh giới của kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thú. Cái chỗ này là cái chỗ đó. Thì cái chỗ Linh Thú nó có cái gì đây mà chúng ta học? Đây các Phật tử nên suy nghĩ cho mình. Cái cảnh giới của kinh Pháp Hoa này, cái thứ nhất đó, là gì? Tức là chỗ đó có Đức Phật. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, tại kinh Pháp Hoa là Phật thừa, cho nên ta phải đi tìm tới chỗ nào mà có Đức Phật đó, thì chỗ đó mới có kinh Pháp Hoa. Chứ không có Đức Phật thì không có kinh Pháp Hoa. Đây là cái điều quan trọng. Là nhiều khi ta ôn cuốn kinh, ta tụng cả ngày, ta tụng cả đời chúng ta đó, nhưng mà ta không thâm nhập trong cái pháp hoa cảnh thì chúng ta cũng không có kết quả. Phải thâm nhập chứ. Tại cảnh giới của kinh Pháp Hoa là đầu tiên phải có Đức Phật làm trụ. Đức Phật là cái nhân của Pháp Hoa. Chỗ nào có Phật thì chỗ đó có kinh Pháp Hoa, chỗ nào không có Phật thì không có kinh Pháp Hoa. Đây là cái điều quan trọng chúng ta phải thấy. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta lúc bây giờ thì chúng ta phải tìm Phật chứ. Ta phải tìm Phật chứ. Nếu không có Phật thì không có kinh rồi. cho nên em phải tìm Phật. Phật là chủ. Cho nên bây giờ khi mà chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa mở đầu lên, ta đang ở núi Kỳ Xà Phật, ở núi Kỳ Xà Phật tức là Linh Tú Sơn Ấn Độ, chỗ đó có Đức Phật ở đó. Đức Phật Thích Ca đang ngồi ở trên núi Linh Thú đó, chỗ này là chính. Mà vì có Đức Phật đó, cho nên chung quanh Đức Phật có cái gì? Có 12.000 vị tỳ kheo đều đắc quả Arahant. Cái cảnh giới Kinh Pháp Hoa đó là có 12.000 vị tỳ kheo đắc quả Arahant và có 6.000 tỳ kheo đi đắc quả Arahant là những người thân cận chung quanh Đức Phật. Cho nên cái điều quan trọng nhất cái chỗ này là một cái người mà tu hành mà quyến thuộc của họ, chung quanh của họ đó là các bậc thánh, các bậc A-la-hán. Các bậc A-la-hán tức là thánh. Cho nên những người mà đi theo Đức Phật tu hành đó, đây là những người tốt thiện. Những người tốt thiện, những người giỏi thiện thì ở đây đó là cái trường hợp là Phật. Cho nên nếu mà một cái người nào đó tự xưng là Phật nhưng mà ta nhìn ta thấy chung quanh họ toàn là người xấu người ác không phải, thì ta biết này không phải. Cho nên cái chùa Quy Nghiêm này chúng ta là cái điều quan trọng nhất là làm sao mà có những người tốt thực tới đây tu thực. Mà khi có người tốt ở đây tu, có người giỏi ở đây tu đó, thì người xấu và người dở tức là phải đi chỗ khác. Đây là trên bước đường. Còn người xấu, người dở ở đây á, thì chúng ta biết là đây chưa phải là cái cảnh giới. Mặc dù ở đây là cái mục tiêu chúng ta đó, bảo là làm cái trung tâm quần pháp truyền bá Kinh Pháp Hoa. Nhưng mà các Phật tử để ý, khi nào thấy có các thầy tỳ kheo giỏi về đây, có các Phật tử tốt về đây, thì cái trường hợp đó ta biết đó, cái khi đó là Kinh Pháp Hoa mới mà bắt đầu chúng ta. Còn cái người dở ở đây đông quá, cái người xấu ở đây nhiều quá, thì cái trường hợp này chưa tới cái lúc để mà truyền bá. Cho nên 6.000 tỳ kheo ni, 12.000 vị tỳ kheo tăng, cái này là cái cốt của Đức Phật. Những người chung quanh của Đức Phật chúng ta thấy như vậy. Rồi kế đó ta thấy có gì nữa? Ta thấy có Bát Bộ Thiên Long. Bát Bộ Thiên Long này ta thấy gì? Ta thấy có 70.000 chư thiên. 70.000 chư thiên này từ trời tứ thiên cho đến cõi trời. Ta thấy chư thiên chúng ta không thấy bằng mắt được, mà chúng ta thấy bằng niềm tin, chúng ta thấy bằng cảm giác. Cho nên trên cái bước đường tu, nên các Phật tử mà để ý một chút là chúng ta nhận. Nếu chỗ nào mà có Phật ra đời, chỗ nào mà có Kinh Pháp Hoa, chỗ đó có chư thiên. Mà có chư thiên á, thì ta tới, ta ở cái chỗ đó, ta tu hành á, ta có cảm giác như là nó nhẹ nhàng. Cảm giác nhẹ nhàng, cảm giác an lạc, ta nghĩ ở trên chúng ta đã có. Có chư thiên ở trên chứ. Tại vì 20-30 năm về trước, có những cái người mà họ đi ngang chùa Ấn Quang, cho họ nhìn, họ bảo rằng thấy trên đống chùa Ấn Quang có ánh sáng. Thì các Phật tử đang tụng Kinh Pháp Hoa bổn môn, nhưng mà họ nghe đó, họ nghe trên đống chùa. Bây giờ họ vô họ tìm thầy, họ hỏi thầy mới nói đấy, nhờ trong lúc đó đó bà có cái niềm tin ở Phật, có cái niềm tin ở Phật, mà cái niềm tin đó nó thanh tịnh, cho nên bà nghe được cái âm thanh của chư thiên. Ở dưới này người tụng kinh, nhưng mà thiệt ra cái người có cái căn lành họ nghe chư thiên ở trên tuyệt thiện. Khi nào mà chúng ta tụng kinh mà chúng ta có cái cảm giác đó đó, thì chúng ta biết ta có thể thâm nhập đạo tràng. Nên có những cái đạo tràng ta vô ta tụng kinh mà ta thấy nặng nề quá, nặng nề quá, cái tâm chúng ta nó không được an lạc. Nhưng mà có những cái đạo tràng ta bước vô ta tụng kinh, ta thấy cái tâm chúng ta an lạc, tụng xong thời kinh ta thấy không mệt, thật muốn tụng thêm thời nữa cho nó hết nhanh mà. Nhưng mà có những lúc đó, chúng ta tụng nổi đức thời, đây là các Phật tử đi tụng kinh này. Nếu mà chúng ta đi hộ niệm cái năm ma đó, mà cái người chết này cái nghiệp nặng quá, tụng không ra hơi, tụng ra. Nhưng mà có những cái nơi đó mà cái người đó tu họ thanh thoát, có chư thiên tới đó họ ta tới tận hộ niệm ta thấy hình như nó nhẹ nhàng. Đây là trên bước đường tu nên chúng ta nhận ra, ta nhận ra, cho nên chư thiên ở trên trời, chư thiên ở trên hư không. Ta ngồi đây, ta tụng kinh, ta thuyết pháp, nhưng mà có chư thiên ở trên nữa thì chúng ta thấy mình nhẹ nhàng, an lạc, thấy đồng hợp. Nhưng mà nếu không có chư thiên nữa, thì đồng hợp thì chúng ta cảm giác khác. Rồi kế đó chúng ta thấy gì nữa? Thế nên có Long Vương, có 8 vị Long Vương, rồi 4 vị Càn Thất Bà Vương, rồi 4 A Tu La Vương, 4 Khẩn Na La Vương, 4 Ca Hầu La Dạ Vương, Ma Hầu La Dạ Vương. Thì như vậy đó, này ta gọi là 8 bộ thần. Có chư thiên rồi còn có chư thần nữa. Thế cho nên chư thần người ta cũng tới. Thế nên vì có Phật, có Phật, có các vị tỳ kheo Đắc Quả La Hán, cho nên có chư thiên tới để mà nghe pháp, để mà giữ gìn. Rồi kế đó nữa đó là có các vị hộ thần, bát bộ hộ thần, đó là trên bước đường. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh rồi thì các Phật tử có tụng bài này, tất cả muôn loài đến nghe kinh, muôn loài này chỉ cho chư thiên long thần dạ sao ủng hộ mình nhé. Cho nên cái cảnh giới của Pháp Hoa nó có vậy. Cho nên có Phật, cho nên chúng ta ngồi yên một mình, chúng ta tụng kinh hay là ta tụng đại chúng, nhưng mà cái lúc đó chúng ta cảm giác như là có Đức Phật đang ở trước mặt chúng ta. Còn cái khi mà chúng ta mất chánh niệm rồi nữa thì ta không thấy có Đức Phật nữa, nhưng mà ta coi đó là cái tượng Phật, hay nó bằng bê tông, bằng sắt, bằng đá gì đó, thành ra chúng ta xem thường. Nên là các Phật tử nghiệm rồi thì thấy được. Có những lúc mà ta nhìn tượng Phật, ta coi như có Đức Phật ngồi đại diện, cho nên cái thời kinh này rất kinh nghiệm. Mà có những lúc mà ta nhìn cái tượng ra cái tượng, thì cái trường hợp này không còn linh nữa. Cái tượng Phật ở chùa Ấn Quang ấy, mà có lúc có thể lên thì nhìn thì thấy giống như Đức Phật nhìn mình mỉm cười. Ta thấy như Đức Phật nhìn mình mỉm cười, lúc đó mình tụng kinh lại Phật không thấy mệt. Đó là trên bước đường tu. Còn có những lúc mà ta lên ta nhìn ta thấy cái Phật này là một cái tượng Phật, ta có cái phân biệt cái tượng này đẹp hay cái tượng này xấu, thì cái cảm giác chúng ta là tượng chứ không phải là Phật nữa. Thì lúc bây giờ nữa, cái niềm tin chúng ta bị sụt giảm, và cái tụng kinh chúng ta đã thiếu cái độ cảm, cho nên cái kết quả khác. Lúc đó gọi là gì? Không thâm nhập được cái cảnh giới kinh Pháp Hoa. Còn nãy ta nhìn ta thấy đây là có Đức Phật thiện, đây là có các vị thánh chúng thiện, trên còn có chư thiên, còn có các vị thiện thần, cho nên chúng ta thấy khác, thâm nhập. Nên thâm nhập cảnh giới Pháp Hoa, và không thâm nhập đó, cũng tụng kinh hết, nhưng mà hai này khác nhau. Thế nên các Phật tử, nếu khi nào mà thâm nhập cảnh giới Pháp Hoa, chúng ta tụng kinh được nhiều lần, chúng ta thấy ta được an lạc, và chúng ta thấy mình thăng tiến trên đường đạo. Rồi đã có những lúc mà ta tới chùa ta tụng kinh liên tục, nhưng mà ta thiếu cái độ cảm này, tức là không thâm nhập được đó, thì lần lần chúng ta rơi vào trong trần lao phiền não. Đây là những người bỏ cuộc. Cái người thâm nhập được phước đức sanh, cho nên đến lúc bây giờ nếu mà không tới chùa tụng kinh thì mình cảm thấy như là mình thiếu thốn, mình thiếu thốn, cho nên mình cần đi. Còn những người không thâm nhập được thì đi chừng vài ba lần mình thấy hơn mệt, hơn nản rồi bỏ. Có những người nữa hơn một bước nữa này, là cái trường hợp họ đi như vậy, họ tụng kinh, họ tới họ thưa với thầy, nó có bữa đó thầy con làm việc mệt quá con muốn quên, nhưng mà hình như là có IQ, kêu biểu dậy đi tụng kinh, thì giật mình thức dậy là tới giờ đi rồi. Thì nói cái này các cái vị hộ pháp thiền thật ấy, họ có nhân duyên mà tới họ nhắc cho bạn. Cho nên chúng ta tu hành mà thật tốt rồi đó thì các vị thần vô hình họ tới họ nhắc nhở, họ thân cận chúng ta. Đây là cái điều quan trọng để chúng ta tu được, tức là thâm nhập trong trong hội pháp quan. Cho nên trong lúc đó chúng ta có chư thiên, rồi có chư thần, rồi dưới nó còn có gì nữa, vua A Xà Thế cùng với quần thần, những người hộ đạo quý trọng chánh pháp, thành kính định lễ cúng dường Như Lai. Cái này nó quan trọng. Cho nên có Đức Phật, có Đức Phật, có Bồ Tát, có Thánh Tăng, có hộ pháp thông thiên, thì lúc bây giờ nữa, những cái người trên nhân gian này, đó là những người có quyền thế, tức là vua chúa này, họ ủng hộ. Họ ủng hộ thì bây giờ nó mới phát triển được. Thế nên đạo tràng pháp hoa của chúng ta đây, chùa Uy Nghiêm chúng ta đang xây dựng đây, nếu mà chính quyền này không ủng hộ chúng ta, ta đã làm được. Có ủng hộ chứ, ủy ban nhân dân có ủng hộ, thành ủy có ủng hộ, công an có ủng hộ. Cho nên chúng ta ở đây đó, chúng ta xây dựng và chúng ta tu cho nên được. Chứ còn trong cái lúc đó mà chính quyền chưa ủng hộ thì sao? Chúng ta chỉ mới đem tới đổ xe cát đó, thì quản lý đô thị tới lập biên bản đó. Cái này sự thật chứ đó. Tại sao đổ cát ở đây, định làm gì không? Đây thầy thấy rất rõ. Nhưng mà khi có thành ủy ủng hộ, ủy ban ủng hộ, mặt trận ủng hộ, công an ủng hộ rồi đó, thì chúng ta xây dựng lớn như thế này nhé, thiên hạ không nói gì nữa. Còn 20-30 năm về trước đó, thực tình mà nói, đem xây dựng chút xíu thôi thì cũng tới lập biên bản. Cho nên xây cái nhà nhỏ mà chỗ cổng đó cũng tới lập biên bản này. Đây là sự thật. Nhưng mà khi được ủng hộ rồi thì đây chúng ta phát triển được. Cho nên cái kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là phải được cái ủng hộ toàn diện. Thì làm sao để được cái này? Làm sao được này? Thì chúng ta phải tu, mà tu cho đúng pháp mới tranh thủ. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa là phải có trí tuệ, nhìn thấy được cái chỗ nào chúng ta thiếu sót, chỗ nào chúng ta vướng mắc, thì như vậy tháo gỡ ra thì đây coi như là tu. Chứ không phải là ta tự buộc mình thêm, phải tháo gỡ. Tất cả mọi người có những cái vướng mắc thì mọi người đều phải nhờ cái trí tuệ Đức Phật rọi vô, mà chúng ta tự tháo gỡ những cái vướng mắc chúng ta. Đây thôi. Ở đây cũng vậy. Thầy mới quan sát kỹ, thầy coi xem khi mà chúng ta mở đạo tràng ở đây, chúng ta còn vướng mắc cái gì đây? Phải có trí tuệ. Rồi trên cái bước đường tu chúng ta nữa, chúng ta mới bắt đầu chúng ta tháo gỡ lần cái vướng mắc, tức là trần lao nghiệp chướng phiền não chúng ta rơi rụng xuống, thì lúc bây giờ đó pháp thân từ từ hiện ra, thân tình đạo tràng hiện ra, tức là thế giới Phật hiện ra. Đó là trên bước đường tu. Cho nên trên cái quá trình tu của mình nữa, thì nếu mà các Phật tử để ý một chút đó, thì chúng ta thấy nó thay đổi theo thời gian. Nó thay đổi theo thời gian đó là nó thay đổi theo cái hành đạo của mình, cái tu của mình nó thay đổi. Cho nên thầy nói thì khi mà quận 2 thành lập, tức là cách đây 10 năm, cho nên từ khi quận 2 thành lập á, thì lúc bây giờ dựng cái tượng đài đáng sanh ở đó, tức là mỗi năm, năm nào nữa người ta về đây người ta làm lễ Phật đản. Cái này nó có nghĩa gì? Tại vì trên cái bước đường tu này của chúng ta, thầy trò chúng ta hết lòng này tụng kinh Pháp Hoa với một cái tâm hồn trong sáng thực. Cho nên cái tượng sơ sanh dựng ở đây có nghĩa là Phật đản sanh ở đất này. Cái nghĩa của nó là như thế. Tại sao ở trong quận 2 này có nhiều chùa mà ta không tới, ta làm lễ Phật đản, mà ta tự tới cái chỗ chùa Uy Nghiêm 2 này của mình ấy, không có gì hết cả. Nếu so với các chùa khác thì chùa Uy Nghiêm 2 này nhỏ, đừng sợ hơn. Chỉ có cái tượng ở ngoài trời vậy đó, nhưng mà mỗi năm người ta thất tình. Này trong thâm tâm thầy nghĩ là Đức Phật đã sanh ở đây, Đức Phật đã hiện thân ở đây, cho nên người ta nhìn cái tượng nhưng mà ta có cái cảm giác là Đức Phật đã sanh. Đi dự cái lễ Phật đản, nếu mà ai có căn lành và có niềm tin và thức tu Phật la thì sẽ thấy tên Đức Phật đản sanh ở tại đây, và chính đó là cái vườn Nam Thị Niên. Cho nên khi mà cầu nguyện và thiết kế, thầy đã xây dựng nó như thế. Đó quý vị thấy, thầy nói là có ba cái hòn núi lớn ở sau lưng Đức Phật, có hai cái hòn núi nhỏ. Đây là tiêu biểu Phật lúc đó nó xây dựng, là thầy đã nghĩ ngay như thế nào. Cái hòn núi lớn ở giữa đó là gì? Đó là tiêu biểu cho Đức Phật, tiêu biểu cho Đức Phật. Cho nên đầu tiên là thầy đem một cái cục đá mà lấy từ Đông Linh Thú của Ấn Độ. Cái cục đá mà lấy từ Đông Linh Thú, cục đá này đó là do Tổng thống Ấn Độ tặng cho giáo hội. Thầy đem về thầy an trí ở trong cái núi. Ở trong cái núi này chúng ta có một cục đá mà lấy từ núi Linh Thú mà do Tổng thống Ấn Độ tặng cho giáo hội. Thầy đem về. Cái chính là chỗ đó này. Thì người ngoài ta nhìn ta thấy ở đây là một cái hòn giả sơn thôi, nhưng mà chính là trong đó. Cái này là thầy tiêu biểu cho núi Linh Thú, chỗ này tạo thành cái cảnh giới pháp quan. Cho nên cái núi Linh Thú này hiện lên, mà núi Linh Thú này đó hiện lên bằng một cái viên đá của núi Linh Thú thật của Linh Thú. Để chúng ta tự thì khi mà đem để cục đá vô đó rồi dựng cái núi này lên, nên dựng cái núi này lên rồi đấy, thì bây giờ bắt đầu lễ Phật đản người ta làm dựng tượng Phật đản, cho nên Phật ra đời. Nên là Phật ra đời đó là một cái nhìn về cái vô hình. Chúng ta thấy mỗi năm quận hai là được tổ chức lễ Phật đản đó, mặc dù cái cảnh nó đơn sơ. Hai hòn núi hai bên chúng ta có này. Đó là tiêu biểu cho hai vị Bồ Tát lớn, tức là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Văn Thù là mở đầu cho kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Phổ Hiền là kết thúc kinh Pháp Hoa, để hai vị Bồ Tát hai bên. Hai hòn núi đó, hai hòn núi hai bên đó là tiêu biểu cho hai vị Bồ Tát. Thì khi mà hai hòn núi hai bên đó tiêu biểu cho hai vị Bồ Tát này đó thì sao? Nên khi mà đi ra hành hương ở bên Trung Quốc, đi sang Trung Quốc đó, thì ở Trung Quốc nó có bốn cái núi nổi tiếng. Nó có cái Phổ Đà Sơn của Bồ Tát Quan Âm, có cái Cửu Quan Sơn của Bồ Tát Địa Tạng, nó có cái Nga Mi Sơn của Bồ Tát Phổ Hiền, và nó có cái Ngũ Đà Sơn của Bồ Tát. Cho nên khi mà ta hành hương bên đó, ta lại đem một cái viên đá của Ngũ Đà Sơn, ta đem một viên đá ở trên đỉnh Nga Mi Sơn đem về đặt vô. Ta đặt một viên đá nhưng mà ta nghĩ đây là gì? Đây là Ngũ Đà Sơn, ta nghĩ đây là Nga Mi Sơn, ta nghĩ đây là hai vị Bồ Tát Phổ Hiền và Âm Phụ Tử. Cho nên ta thường ngày đêm cầu nguyện để cho hai vị Bồ Tát này hộ trì để mà hình thành cái đạo tràng Pháp Hoa. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, tạo thành cái cảnh giới kinh Pháp Hoa, cái này phải có Đức Phật rồi phải có các vị Bồ Tát. Khi mà có Phật, có các vị Bồ Tát rồi đó, thì lúc bây giờ nếu mới dựng thêm hai cái hòn núi nhỏ kế bên cái tượng Phật đó, đó là tiêu biểu cho hai vị Thánh A La Hán mà hầu cận Đức Phật. Cho nên trưởng lão Xá Lợi Phất và tôn giả A Nan Đà, một cái người mà đứng đầu trong hàng thánh văn, tiêu biểu cho trí tuệ, một cái người mà kết tập kinh tạng để có cái thành, cho nên có hai cái hòn núi nhỏ. Cho nên các Phật tử nhìn kỹ nó thấy một đà năm núi, một núi lớn nhất, hai núi thấp hơn chút, và có hai cái núi nhỏ đó tiêu biểu. Cho nên như vậy đó là chúng ta tạo thành ra cái Linh Thú Sơn. Linh Thú Sơn Ấn Độ bây giờ đem về đặt ở chỗ quy nghiêm chúng ta. Cho nên nó trở thành ra cái pháp qua cảnh giới ở đặt ở đây. Cho nên ta mới nói là xây dựng cái này trung tâm còn pháp để truyền kinh. Đó là cái cảnh giới của kinh Pháp Hoa phải tạo cho có được. Nếu mà được có những con người thực như thế thì tốt. Không có những con người thực như thế mà có những con người bằng niềm tin như thế. Khi ta tới đó, ta nhìn, ta có cái cảm giác đây là có Phật, đây là có Bồ Tát, đây có Thánh Tăng, đây có Hộ Pháp Đông Thiên. Cho nên từ cái chỗ mà cái niềm tin này của chúng ta, cái niềm tin này của chúng ta rồi theo đó tu hành, cho nên tới cuối cùng thì thầy nói là được thành quỷ quỷ ban và mặt trận họ ủng hộ cho chúng ta để xây dựng ngôi chùa. Nhờ nương theo cái cảnh gọi là phương tiện, nhưng mà cái người có căn lành có nhân duyên thì lúc bây giờ đó họ mới nhìn, họ thấy Phật, họ cảm được được Phật. Thì như vậy đó coi như là cái cảnh giới đó hiện ra. Rồi đến cái khi mà cái cảnh giới đó nó hiện ra được như vậy, cho nên mình làm cái chỗ mà mỗi năm đều tổ chức Phật đản đây. Một cái điều lạ nữa mà các Phật tử nếu ai để ý một chút, tức là đúng 5 năm về trước đó, thì cái tượng Quan Âm mà đá nguyên khối này lớn nhất, đá nguyên khối lớn nhất của Việt Nam mình lại được đem dựng ở chùa kia. Cho nên bữa 19 tháng 6 rồi đó thì ta tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày dựng. Thế như vậy đó, cái này cũng ngẫu nhiên. Cái này cũng ngẫu nhiên, cái tượng này về tượng Bồ Tát Quan Âm này về. Thế mà khi dựng cái tượng Bồ Tát Quan Âm này dựng lên đây, nhiều người ta đi tới ngang đây, ta nhìn ta thấy cái tượng có sức sống này. Và có nhiều người thương là thấy, họ cầu nguyện và thấy có rất nhiều cái linh nghiệm. Cho nên nhớ lần để mà chúng ta tạo đây thành ra cái thánh tích. Mọi người nhìn thấy có cảm giác như là có Phật, có Bồ Tát, có Hộ Pháp Đông Thiên mà chúng ta đã trân trọng, chúng ta tu hành này, thì cái trường hợp đó lần lần cái cảnh giới này sẽ diễn ra. Rồi nữa, những cái người tham lam, những cái người ích kỷ, những người hung dữ, những người mà không tốt đó, thì sẽ lần lần bị Hộ Pháp Đông Thiên đuổi đi. Còn những người nào mà có căn lành ở các Đức Phật thì Đức Phật cũng khiến tới. Cho nên từ từ tới cái người tốt tới, cái người giỏi tới, thì lúc bây giờ để chúng ta biết đây là toàn cảnh Pháp Hoa hiện ra. Đó là cái điều mà tất cả mọi người chúng ta tin tưởng và chúng ta mong muốn. Thì để kết thúc cái buổi giảng này, xin mời.